Tâm nguyện của Vân Trầm Nhã liệu có thành hiện thực? Mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử của tác giả Thẩm Tiểu Chi. Truyện được phát trên trang web lạc hồn cốc.com. Chương 72. Ngày 16 tháng 8, Tiểu Thế Tử Đỗ Tu về triều. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Nam Tuấn Vương mở tiệc chiêu đãi khắp bốn phương tám hướng, chào mừng Đỗ Tu trở về. Đêm hôm đó, có rất nhiều tân khách tụ tập trước điện Minh Hoa trong cung cấm. Ngoài trừ những quan to trong triều, còn có sứ thần đến từ các quốc gia khác. Nhưng hai vị hoàng tử Anh Chư Quốc không đến dự. Vì buổi tiệc này, trên danh nghĩa là chào mừng Tiểu Thế Tử trở về, nhưng thực tế là để tiễn đưa Lục Vương gia Đỗ Lương. Hôm trước, Vân Trầm Nhã bị thương tại Minh Hà Thiên Uyển. Nam Tuấn Quốc chỉ là một nước nhỏ, không đắc tội nổi một Anh Chư Quốc hùng bá một phương trong Thần Châu. Vân Vĩ Lan bị ám sát ngay tại địa bàn của Nam Tuấn Quốc. Nếu không muốn gây ra chiến tranh, Nam Tuấn Quốc tất nhiên phải đưa ra một người gánh vác tội danh. Lại bởi vì Vân Trầm Nhã đã công khai chỉ tên điểm mặt Đỗ Lương, Nam Tuấn Vương Đỗ Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn, nên Đỗ Lương không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Quả nhiên, sau khi tiệc chào mừng chấm dứt, ngày hôm sau, Nam Tuấn Vương liền phái người đến Vân Phủ, thỉnh Vân Trầm Nhã chọn ngày nào rảnh vào cung. Vân Vĩ Lan giả vờ giả vịt lật lịch, chọn ngày 27 tháng 8 là một ngày hoàng đạo tốt lành, không bị kiêng kỵ gì. Cũng là ngày hắn rảnh rỗi thanh nhàn. Ba người bọn Đường Ngọc rời đi vào ngày 23 tháng 8 hôm nay. Trước khi bọn họ đi, không có thông báo cho bất kỳ ai, chỉ bán đi tòa nhà trong ngõ Vân Hạn. Có lẽ là không tính đến chuyện trở về nữa. Con người vốn là như thế, đến rồi đi, không có gì là cố định, chắc chắn cả. Hai ngày sau khi gã sai vặt báo lại tin tức mấy người bọn Đường Ngọc đã rời khỏi, mùa thu đã bao trùm cả tòa Kinh Hoa Thành. Lúc đó Vân Vĩ Lan đang cùng Cảnh Phong chơi cờ ở bàn phía sau viện. Hai bên con cờ trắng đen đang sát phạt nhau đến trời sầu đất thảm, gió lửa tưng bừng. Bên trái bàn chơi cờ bằng đá là một chiếc ao nhỏ, ven hồ một ấm nước đang được bắt lên để pha trà. Tiếng nước sôi ùng ục vang lên, nhưng ba người đang tập trung bên phải bàn cờ đá dường như bị ván cờ đầy căng thẳng thôi miên. Ai nấy như mắt tiết tai ngơ, không hề để ý gì đến tiếng nước sôi. Trong ba người này, chỉ có Tư Không, Tư Đồ là chân quân tử, lẳng lặng xem đánh cờ mà không lên tiếng. Người còn lại gấp đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, nhịn không được suýt xoa lải nhải miết, đó chính là Bạch Quý Bạch Lão Tiên Sinh. Cảnh Phong cầm cờ trắng, ánh mắt do dự không chắc chắn nhìn về phía tây bắc của bàn cờ. Bạch Quý nhìn không nổi vỗ đùi cái chát la ầm lên: "Nhị công tử, nên thủ thành trước rồi mới vây quét đối phương à. Nếu hạ cờ xuống phía tây bắc thì chắc chắn là tự đường đường chết mà thôi." Nhận ra hai chữ đường chết phạm vào cấm kỵ, Bạch Quý cuống quýt bịt mồm lại, điệu bộ nửa muốn nói nửa thôi. Thái độ bức rứt không yên của lão rơi hết cả vào mắt Vân Trầm Nhã. Vân Vĩ Lan thuận tay cầm lên một con cờ đen, như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên cười rộ lên: "Ta thường nghe nói trong đám triệu thần bá quan văn võ Anh Chư Quốc có hai người tính xấu nhất khi xem cờ, một người trong đó chính là Thái Y Viện Vạch Đại Nhân đây." Cảnh Phong nhiều năm nay không ở trong cung, ít biết chuyện trong cung, nghe vậy liền hỏi: "Người còn lại là ai?" "Thẩm Đại." Ánh mắt Vân Trầm Nhã ngưng lại, ngẩng đầu liếc Cảnh Phong một cái. Theo tiếng thở dài của Bạch Quý, con cờ trắng trong tay Cảnh Phong cuối cùng hạ xuống giữa những con cờ màu đen rải rác nằm ở phía tây bắc. "Hộ bộ thượng thư Thẩm Đại, Cảnh Phong như có chút suy nghĩ. Nhưng câu hỏi này vừa thốt lên, bốn phía xung quanh đều tức thì yên tĩnh. Vân Trầm Nhã cầm con cờ gõ gõ trên bàn đá. Ba người còn lại vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng ai nấy đều có chút lúng túng. Bởi vì hộ bộ thượng thư Thẩm Đãi chính là phụ thân thân sinh của Thẩm My, mà Thẩm My lại là chính thê đã thất lạc từ 3 năm trước của Cảnh Phong, Liễu Ngộ. Nghĩ đến Thẩm My hiện nay đang cải nam trang, trà trộn vào triều đình Anh Chưa Quốc, Vân Vĩ Lan nhất thời cảm thấy vô cùng buồn cười. Đúng rồi, Thẩm Đãi có một khuê nữ, chính là tiểu mỹ nhân nổi tiếng Vĩnh Kinh Thành năm xưa, người cũng biết chứ. Cảnh Phong sửng sốt, người như nói đến là Thẩm My. Nhưng Vân Vĩ Lan lại không nói tiếp, hắn ngưng thần tập trung vào bàn cờ. Bàn tay cầm con cờ đen vừa muốn hạ xuống, bỗng nhiên thu hồi lại. Ánh mắt Vân Trầm Nhã ngưng lại phía tây bắc của bàn cờ, rồi lại chậm rãi dời về phía cạnh bên. Quân cờ vốn muốn hạ xuống ở phía tây, nay dừng lại ở trung tâm của bàn cờ. Hay cho một chiêu điệu hổ ly sơn, tự chui vào góc chết để sinh tồn. Vân Vĩ Lan khen ngợi. Bố cục cuộc cờ bị phá, Cảnh Phong lắc lắc đầu, vừa thu quân cờ lại vừa cười nói. Nhưng vẫn còn kém một lúc, rốt cuộc vẫn thua người nữa con cờ. Cũng không hẳn vậy, Vân Trầm Nhã nói. Hắn xòe quạt ra, ngón tay chỉ vào chỗ phía tây bắc của bàn cờ. Mới vừa rồi nếu không có Bạch Đại Nhân nhắc nhở, nói chiêu này của người chính là tự sát. Sợ là ta cũng không dễ nhìn ra chỗ tình diệu của ván cờ này. Bạch Quý nghe vậy, biết tại vì mình to mồm mà làm hỏng chuyện của người khác, lúng túng nói, nhị công tử. Cảnh Phong chỉ cười, ánh mắt rơi xuống ấm trà đang bốc khói. Bạch Đại Nhân mất sôi rồi kìa. Lá trà chỉ là loại ô long tầm thường, nhưng được hãm bằng nước trong ao chảy đến từ con suối thẩm thấu khí thu, nên vô cùng tinh khiết trong lành. Vân Vĩ Lan nhấp một ngụm trà, nói tiếp câu nói khi nãy. Thẩm mì đó tuy dung mạo rất đẹp, nhưng tính tình lại xấu chết đi được. Người bình thường không dễ dàng gì tóm được nàng ta. Từ lâu ta đã định là khi nào ngươi hồi cung, ta sẽ thuận nước dông thuyền, cầu phụ hoàng gả cho ngươi. Cảnh Phong nhăn mày lại, sau một lúc lâu mới nói. Tuy nhiều năm nay ta không ở trong cung, nhưng cũng biết được một ít chuyện cung đình. Nếu ta nhớ không lầm, Thẩm My là đại hoàng phi của người. Các người thành thân được 3 ngày thì chẳng biết tại sao nàng ta rơi xuống nước chết đuối. Vân Vĩ Lan cười cười nhưng không trả lời lại. Không lâu sau, cuộc cờ mới lại lâm vào thế chung cuộc. Hai bên cầm cự đến hồi căng thẳng, con cờ đen trắng thi nhau rơi xuống như mưa. Cuối chân trời mây trắng nhẹ nhàng trôi, trên bàn cờ khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Vân Trầm Nhã ung dung nâng tách trà lên, lơ đãng nói. Đúng rồi, ngày mai vào cùng xử lý xong chuyện của Đỗ Lương, người thu dọn rồi về Anh Chưa Quốc đi. Cảnh Phong ngẩn người ra, Vân Trầm Nhã lại nhấp một ngụm trà. Không thể coi thường thế lực loạn đảng trong cùng, người mang theo thánh chỉ sắc phong. Sau khi về Anh Triều, lấy thân phận quốc sư làm thống soái quân binh ở phía nam trước. Nếu chiến tranh xảy ra, tốt nhất nên thống nhất chính châu ở phía nam lại thành một, thành lập một lá trắng. Cảnh Phong nghe vậy, nhìn lại thấy cục bày ra trên bàn cờ, trong chốc lát đã hiểu rõ. Chinh châu ở phía nam thống nhất thành một cũng không khó, nhưng thế lực của Viên An ở phía bắc của Giang Nam phải làm sao đây? Từ Vân Hà trở lên trên Bắc Giang Nam ta sẽ xử lý. Vân Trầm Nhã nói. Tạ lại Nam Tuấn tối đa là đến mùa đông năm nay. Sau khi gặp xong Vũ Văn Sóc của Mạo Lương Quốc, ta sẽ quay về Cẩm Châu. Ngừng một lát rồi cười nói. Nhưng nếu như thế, người và ta chỉ có thể sang năm sau mới trở về Vĩnh Kinh được. Ta đã hứa là sau khi người trở về cung, ta sẽ thỉnh phụ hoàng tuyển hoàng phi cho người. Xem ra chuyện này còn phải kéo dài đây. Ánh mắt Cảnh Phong tối sầm lại, hạ cờ xuống phía đông nam, ăn luôn một lượt 7 con cờ của Vân Trầm Nhã. Ta sẽ không cưới cô nương khác nữa. Vân Vĩ Lan nhíu mày. chỉ cần một mình Liễu Ngộ thôi sao? Cảnh Phong không trả lời. Sói hứng thú giao giạt nở nụ cười. Vậy cũng được thôi, Thẩm Mì có một ca ca sinh đôi, tên là Thẩm Khả. Hiện nay đang nhậm chức lễ bộ thị lang trong triều. Hình dáng của hắn giống hệt Tiểu Mì Nhi, càng tuyệt vời hơn nữa là hắn đoạn tụ. Trẻ tuổi đã làm quan, nhưng hắn cũng không biết quốc sư lại là nhị hoàng tử. Lần này ngươi trở về cung, không muốn cưới cô nương cũng được. Nhớ chấm trúng tên mặt trắng Thẩm Khả kia, thu nạp hắn ở lại bên mình cũng hay. Sắc mặt Cảnh Phong càng âm trầm hơn, ngừng thần tập trung vào ván cờ, nước cờ hạ xuống càng lúc càng sắc bén. Rất nhanh, chiến cuộc trên bàn cờ rơi vào hỗn loạn, máu me tán loạn nơi xa trường. Vân Trầm Nhã vẫn ung dung đối phó, phản kích trong chốn tuyệt địa. Cuối cùng hai bên hòa nhau. Đã nhiều ngày nay, trong cung phái người đến khách điếm Thư Gia mấy lần. Lấy danh nghĩa của Hoàng thượng mời hai cha con Thư Tam Dịch vào cung ngày 27 tháng 8 này. Kỳ lạ là những người này tuy do Nam Tuấn Vương phái đến, nhưng thái độ lại rất ân cần hòa nhã. Sau khi bị Thư Tam Dịch từ chối, bọn họ cũng không dám ép buộc. Từ khi Thư Tử Đường biết được thân thế của mình, đối với những chuyện kiểu này đã không còn lấy gì làm kinh ngạc. Nhưng trước đó một ngày, Thư Tam Dịch bỗng nhiên bảo Thư Đường, lão muốn dẫn nàng rời khỏi Kinh Hoa Thành của Nam Tuấn Quốc, đến một nơi khác ở phía Nam sinh sống. Thư Đường nghe vậy không bằng lòng, cũng không phản đối, nhưng trong đầu lo lắng bất an. Ngày 27 hàng tháng là ngày nàng giao rượu đến đường Tử Hiên. Thư Đường vì trong lòng không yên nên quyết định giao rượu sớm hơn một ngày, tiện thể hỏi ý Vân Vĩ Lan luôn. Ván cờ buổi sáng cuối cùng hòa, Cảnh Phong kể từ khi trải qua cuộc chiến Bắc Hoang, tưởng Liễu Ngộ đã chết, tính tình hắn càng ngày càng trầm lặng hơn so với trước kia. Nhưng từ thái độ của hắn sáng hôm nay có thể thấy, thê tử Liễu Ngộ của hắn vẫn là một khúc mắc trong lòng hắn như cũ. Vân Vĩ Lan dùng xong cơm trưa, vừa tản bộ trong viện cho Tiêu Thực, vừa thầm nghĩ ngợi trong lòng. Hôm trước hắn đã hứa với Cảnh Phong, nếu Cảnh Phong chịu đi cùng hắn đến gặp ba người bọn Đường Ngọc, hắn sẽ nói cho Cảnh Phong hay về chuyện của Liễu Ngộ. Không ngờ hiện giờ ba người bọn Đường Ngọc đã đi khỏi rồi, mà Cảnh Phong lại dường như quên mất chuyện này, không hề hỏi hắn về tin tức của Liễu Ngộ một chút nào. Cũng khó trách Vân Trầm Nhã suy nghĩ không ra, sói thông minh cả đời nhưng đối với một chữ tình lại hồ đồ nhất thời. Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi, loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương kỹ. Này Cảnh Phong ôm một tia hy vọng, so với việc để người ta nói rõ ra, chi bằng không quan tâm đến, thà để tự bản thân mình tưởng nhớ. Đầu con đường mòn trải sỏi vang lên tiếng của ai đó lẫn vào tiếng sủa của măng tây cải trắng. Tim Vân Vĩ Lan như ngừng lại, đẩy nhanh cây ra nhìn lại. Quả nhiên thấy Thư Đường đang đi theo phía sau hai con chó ngao trắng, hướng sâu trong viện tìm đến. Vân Vĩ Lan vô cùng vui tươi hớn hở khi gặp Thư Tiểu Thỏ, từ xa đã hô to, Tiểu Đường muội. Vừa bẻ nhánh cây đang trắng trước mặt, vừa vội vã bước lên đón nàng, sau đó lập tức đuổi măng tay cải trắng đi nơi khác. Thư Đường thấy Vân Vĩ Lan nhớ đến mục đích hôm nay đến gặp hắn, nhất thời trong lòng buồn bực, không biết nói từ đâu. Xung quanh là cảnh thu quyến rũ, cách đó không xa có hòn non bộ. Thư Đường cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất đi đôi mắt. Vân Vĩ Lan giơ tay lên vén tóc cho nàng, thích thú nhìn nàng một hồi rồi chậm rãi nói, không vui sao? Thư Đường ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu. Ném đi cành cây trong tay, sói lại bẻ một cành khác. Xoay xoay nhánh cây trong tay, Vân Trầm Nhã chỉ vào hòn non bộ, cười nói, mỗi lần nàng đến Vân Phủ cũng chỉ đi đi lại lại con đường mòn lát sỏi này, mà không biết bên trong hòn non bộ kia có một hoa sơn trà, đỏ rộ, có một khung trời xinh đẹp riêng biệt. Thư Đường theo Vân Trầm Nhã đi về phía hòn non bộ, đường đi uốn lượn gập ghềnh. Thư Tiểu Đường đi được một lát, vì phải hết sức chú ý bước chân, nên quên mất những vướng mắc trong lòng, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Phong cảnh mùa thu rực rỡ, ánh sáng trút xuống khiến hoa sơn trà như lấp lánh tỏa sáng. Phía trước, Vân Dĩ Lan thản nhiên nói, cha nàng muốn dẫn nàng rời khỏi nơi đây. Thư Đường ngẩn ra, sao Vân Ngân Nhân biết? Vân Trầm Nhã xoay người lại, khóe môi lộ một nụ cười thích thú. Vậy nàng muốn đi theo ta hay là đi theo cha nàng? Trời vẫn chưa hoàng hôn, nhưng trên mặt Thư Đường như được phủ một lớp ráng chiều đỏ ửng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lát rồi thành thành thật thật nói, ta vừa muốn đi theo Vân Quan Nhân, vừa muốn ở lại bên cạnh cha ta. Cha ta đã lớn tuổi rồi, cần có người chăm sóc bên cạnh. Vân Trầm Nhã chăm chú nhìn Thư Đường, bất ngờ vươn tay lên xoa hai má của nàng. Còn ta thì sao? Thư Đường ngước mắt nhìn về phía Vân Trầm Nhã, không biết phải làm sao. Ánh mắt Vân Vĩ Lan dừng lại trên cây trăm hoa hải đường bên mái tóc nàng. Trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ muốn kêu chọc nàng một phen, chậm rãi nói, thế là thế nào? 3 năm trước nàng đã nhận sinh lễ của ta, nay lại đòi bỏ đi sao? Thư Tiểu Đường nghe vậy càng sốt ruột, nàng nhăn chặt hàng chân mày, suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ cắn môi nói, hay là để ta khuyên cha ta một lần nữa, ta cũng không muốn bỏ đi, ta đã chuẩn bị đâu đó của hồi môn từ lâu rồi. Vân Vĩ Lan sửng sốt, kinh ngạc, vốn muốn há miệng ra nói gì đó lại nhịn không được bật cười ha hả. Cười một hồi lâu sau mới nói, ai đòi nàng của hồi môn chứ? Thư Đường giật mình, nhìn Vân Trầm Nhã một cách khó tin. Vân Trầm Nhã cười xoa xoa mái tóc của nàng, tiểu nhà đầu ngốc nghếch. Đến lúc này Thư Đường mới biết là nãy giờ Vân Vĩ Lan trêu đùa mình, nàng ôm một bụng lo lắng bất an đến tìm hắn, lại bị hắn hời hợt gạt gẫm trêu đùa như vậy. Thư Tiểu Đường mím môi lại, gục đầu xuống, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện với hắn nữa. Vân Trầm Nhã thấy nàng giận, lúc này mới cười nói, vì sao cha nàng muốn dẫn nàng đi khỏi nơi đây, ta đại khái đã đoán được nguyên nhân. Ngày mai 27 tháng 8 ta sẽ vào cung, việc này cứ giao cho ta xử lý, nàng không cần lo lắng. Thư Đường liếc mắt nhìn Vân Vĩ Lan một cái, ngồi giận hơn phân nửa nhưng vẫn không trả lời. Vân Trầm Nhã choàng qua giữ lấy eo nàng, tung mình phi thân nhảy lên một cành cây cao, sỏi dựa vào thân cây, tay giữ chặt lấy Thư Đường, nói, đã nói là để ta lo việc này, vậy mà nàng vẫn còn lo lắng. Thư Tiểu Đường tự mình vịn chặt lấy nhánh cây, chỉ liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái mà vẫn không lên tiếng. Vân Vĩ Lan càng hứng thú hơn, hắn nhoài người ra, giơ tay đẩy Thư Đường. Thư Tiểu Đường ngồi không vững, nhất thời cành cây lung lay lắc lư. Nơi này cách mặt đất hơn một trượng, bên dưới là hòn non bộ xây bởi đá nhọn lõm chõm. Nếu ngã xuống thật, không phải chuyện đùa. Nhưng mặt Thư Đường vẫn không hề đổi sắc, chỉ cố gắng bám chặt lấy nhánh cây. Vân Trầm Nhã thấy nàng ngã trái ngã phải một hồi, bèn giơ tay đỡ lấy nàng. Vừa giận vừa cảm thấy tức cười, nói, không sợ ngã xuống hay sao? Thư Đường lại liếc hắn một cái nữa, cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, Vân Hoàng Nhân sẽ không để ta ngã xuống dưới đâu. Vân Trầm Nhã sửng sốt, lát sau nở nụ cười, nói, đúng thế, nàng đã tin tưởng ta như vậy, cho nên cũng đừng sốt ruột nữa. Nếu gặp chuyện khó khăn, ta sẽ có cách giải quyết. Nói xong, lại áp sát thân hình đến gần. Nếu của hồi môn của nàng đã chuẩn bị đâu đó từ sớm, chỉ bằng hôm nay chuyển hết qua đây đi. Thư Đường thầm xấu hổ không nói lời nào. Vân Trầm Nhã lại chỉ vào cây trăm hoa hải đường trên tóc nàng, nói, so ra có lẽ sinh lễ của ta thật khó coi, chỉ bằng ta đưa măng tay cải trắng cho nàng chơi mấy ngày ha. Thư Đường vẫn không nói lời nào. Vân Trầm Nhã nhíu mày, lại kề sát hơn chút nữa. Hay là ta tặng chính bản thân cho nàng? Thư Đường đỏ mặt lên. Vâng Quan Nhân. Vân Trầm Nhã cười lười biếng nói, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai xong việc ta sẽ lập tức đến đề thân. Thư Đường giật mình ngay cả người. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Vân Vĩ Lan lại đột nhiên cảm khái vô vàng thêm một câu, ta thường nghĩ tốt rốt cuộc nàng là cô nương như thế nào, mà có thể khiến cho đồ rùa đen thành tinh người ta có thể nhẫn nhịn hết 23 năm nay.